Tuấn Nghiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 18 tháng 4 năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đại sứ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Chile và Sri Lanka tới trình quốc thư.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay.
Hà Nội được bổ sung 10.000 liều vaccine AstraZeneca.
Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng giao tranh tại Sudan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 18 tháng 4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp đại sứ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Chile và Sri Lanka tới trình quốc thư, bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tiếp đại sứ Chile, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị đại sứ thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư, nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều. Tiếp đại sứ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Chủ tịch nước đề nghị đại sứ thúc đẩy hợp tác kinh tế, sớm đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ thương mại song phương. Với Sri Lanka, Chủ tịch nước mong muốn hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, phát triển con người cũng như phát triển y tế, văn hóa, giáo dục. Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đại sứ hoàn thành nhiệm kỳ công tác, đóng góp cho quan hệ giữa Việt Nam với ba nước.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Việt Nam ở nước ngoài, làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản, kiêm nhiệm Cộng hòa quần đảo Mark San, nhiệm kỳ 2023-2026.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Argentina Cecilia Morel, Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Beatriz Aguimón Cedera, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 4, 2023. Radio Nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội trong những bản tin tiếp theo.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa hướng dẫn Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân người lao động. Đây là lần đầu tiên đối thoại cử tri chuyên đề được tổ chức ở quy mô toàn quốc và cũng là một hoạt động trọng tâm của tháng công nhân năm 2023.
Cụ thể, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5, mỗi tỉnh, thành phố sẽ tổ chức ít nhất một buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội và công nhân lao động, tập trung vào các nội dung chính như vấn đề tạo việc làm, duy trì việc làm bền vững, nâng cao đời sống của người lao động, các giải pháp phát triển nhà ở, trường học cho con của đoàn viên, người lao động, vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần và tình trạng tín dụng đen trong công nhân. Hình thức đối thoại là trao đổi trực tiếp giữa đại biểu Quốc hội địa phương, các đại biểu Quốc hội Trung ương với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động.
Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Cập nhật tình hình diễn biến dịch COVID-19 trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận 2.700 ca mắc COVID-19, trung bình 160 ca mắc mỗi tuần. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4, số ca mắc có chiều hướng gia tăng. Riêng trong tuần đầu tháng 4 đã ghi nhận 278 ca mắc, tuần thứ 2 đã tăng lên 2.000 ca. Tuy nhiên, tỷ lệ các ca chuyển biến nặng chỉ chiếm 1,1%. Theo kết quả giải trình tự gen, đã ghi nhận biến thể mới XBB.1.9.1. Đây là chủng có ở nhiều nước như Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Singapore, Philippines với đặc điểm lan truyền nhanh và diễn biến lâm sàng nhẹ.
Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19, phân công số giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 cụ thể tới từng đơn vị, bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19, dự trù thuốc, trang thiết bị khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong.
Đồng thời, hôm nay Hà Nội sẽ bổ sung 10.000 liều vaccine AstraZeneca để tiêm cho người dân. Các đối tượng được khuyến cáo tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, bao gồm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên, có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng và người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp.
Theo khuyến cáo của ngành y tế, không chỉ COVID-19, các bệnh truyền nhiễm khác như là tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm cũng có nguy cơ gia tăng, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới, với thời gian nghỉ dài diễn ra nhiều hoạt động tập trung đông người. Dự kiến là trong ngày hôm nay thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ ban hành văn bản về công tác phòng chống dịch bệnh đáp ứng tình hình hiện nay. Các quận huyện, thị xã sẽ căn cứ vào đó để triển khai thực hiện.
Sáng nay, phiên tòa xét xử nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và đồng phạm chuyển sang phần tranh luận. Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án từ 4 đến 5 tù giam với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, các luật sư đã tham gia tranh luận, đưa ra những luận điểm luận cứ nhằm gỡ tội cho các bị cáo.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông qua quyết định 512 về việc cập nhật kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025. Theo đó, từ tháng 10-2023, nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng, hay còn gọi là các KOL, vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế các hoạt động phát sóng, biểu diễn, quảng cáo.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 tại Campuchia từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 với 1.003 thành viên. Đoàn gồm có 30 cán bộ, 31 bác sĩ, 38 lãnh đội, 10 chuyên gia, 189 huấn luyện viên và 702 vận động viên. Sự kiến ngày 19 tháng 4 sẽ diễn ra lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 tại Hà Nội. Tại SEA Games 32, các vận động viên sẽ thi đấu ở 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Thể thao Việt Nam dự kiến tham dự 31 môn với 446 nội dung. Hiện các vận động viên Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường tham dự SEA Games 32.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, người đứng đầu văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo, vừa lên tiếng kêu gọi ngừng giao tranh tại Sudan, gọi đây là sự thụt lùi thảm họa đối với người dân nước này và cần phải chấm dứt. Trước khi các cuộc giao tranh hiện nay bùng phát, đã có khoảng 1/3 dân số Sudan, tức là 16 triệu người, đang cần hỗ trợ nhân đạo. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc số người thương vong đang ngày một gia tăng khi giao tranh tiếp diễn. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, giao tranh đang làm nghiêm trọng thêm tình hình vốn đã bấp bênh, buộc các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo phải tạm dừng chương trình hỗ trợ tại Sudan, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh lương thực và hỗ trợ dinh dưỡng tại một đất nước mà khoảng 4 triệu trẻ em và bà mẹ đã mang thai và cho con bú ở trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Trong một diễn biến liên quan, đại sứ của EU tại Sudan đã bị tấn công tại nhà riêng ở thủ đô Khartoum của nước này. Người phát ngôn của EU cho biết đại sứ vẫn ổn sau vụ tấn công, đồng thời cho rằng an toàn của các nhân viên ngoại giao là ưu tiên hàng đầu của EU. Giao tranh trong 3 ngày qua giữa quân đội Sudan và lực lượng dân quân tại nước này đã khiến khoảng 200 người thiệt mạng và 1.800 người bị thương. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trong khi các tổ chức quốc tế, trong đó có EU, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực tại quốc gia Bắc Phi này.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua đã kêu gọi người dân châu Âu cảnh giác với nguy cơ lây lan dịch động mùa khỉ trong mùa lễ hội xuân hè. Văn phòng WHO tại châu Âu bày tỏ lo ngại nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh từ các ca nhập cảnh ngoài châu lục, đặc biệt là những khu vực có bệnh động mùa khỉ lưu hành. WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về bệnh động mùa khỉ vào tháng 7 năm ngoái, sau khi số ca mắc tại châu Âu tăng đột biến.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết hoạt động kiểm tra tàu theo quy định trong khuôn khổ sáng kiến ngũ cốc biển đen đã được nối lại. Cụ thể hoạt động này bị gián đoạn là do phía Ukraine không tuân thủ đầy đủ các quy định trong thỏa thuận, nhưng hiện vấn đề đã được giải quyết. Đồng thời, hoạt động kiểm tra tàu phụ thuộc cả vào yếu tố thời tiết và quan trọng nhất là việc tàu đó có tuân thủ đầy đủ các quy định hay không. Theo quy định trong sáng kiến ngũ cốc biển đen giữa Nga và Ukraine hồi tháng 7 năm ngoái, dưới sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả các tàu chở ngũ cốc xuất khẩu theo sáng kiến này đều phải chịu sự kiểm tra của giới chức cả bốn bên trước và sau khi đến Ukraine.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, bằng giỏi nhưng không thể tìm được việc làm hoặc là lựa chọn những công việc không cần đến trình độ đại học, đây là thực tế xảy ra hiện nay. Thanh niên thất nghiệp cũng đang được cảnh báo ở mức cao.
Đây không chỉ là ảnh hưởng của những tác động tiêu cực của nền kinh tế mà phần nào còn thể hiện công tác định hướng tư vấn hướng nghiệp trong trường trung học cơ sở, trung học phổ thông còn yếu. Phóng sự được thực hiện bởi Nguyễn Đăng Nhi.
Em Nguyễn Thị Lệ tốt nghiệp bằng giỏi khoa văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hôm nay em đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội bởi dù đã tốt nghiệp 2 năm, nhưng đến giờ em vẫn chưa có việc làm. Bằng giỏi vốn là mơ ước của bất cứ sinh viên nào khi bước vào cổng trường đại học. Nhưng đến giờ, ước mơ giản dị với Lệ chỉ là tìm một công việc như chăm sóc khách hàng. Một công việc gần như không nhất thiết phải qua đào tạo đại học mà chỉ cần qua những khóa học kỹ năng. Em Lệ chia sẻ.
Em thấy điểm khó khăn nhất là nhiều người cho rằng là sinh viên mới ra trường thì đã thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng và thiếu rất nhiều thứ để đáp ứng cho công việc.
Câu chuyện của Lệ phản ánh một phần thực tế hiện nay khi việc đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng phát triển năng lực, nghề nghiệp trong trường đại học có nơi, có lúc chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Ở đây cũng đặt ra câu hỏi, thực sự những trường hợp như Lệ lựa chọn con đường đại học đã phù hợp với các em chưa? Theo tiến sĩ Nguyễn Lê Minh, nguyên phó vụ trưởng, phó ban chương trình quốc gia về việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, điều các em thiếu có lẽ không phải là năng lực, mà thiếu nhận được sự định hướng, tư vấn sớm khi ngồi trên ghế phổ thông.
Vai trò của cái hướng nghiệp hiện nay ở trên thế giới người ta rất quan tâm và người ta quan tâm từ lâu. Việt Nam ta bây giờ cũng có quan tâm, nhưng mà so với thế giới còn chậm. Có hai vấn đề là, thứ nhất là hệ thống truyền thông của chúng ta là còn để bỏ ngỏ. Chưa có một hệ thống chuyên gia rất giỏi về hướng nghiệp, cho nên là tôi cho rằng trong hệ thống giáo dục của chúng ta cần phải đào tạo ngay ở các trường giáo viên về hướng nghiệp.
Tư vấn hướng nghiệp là một khâu rất quan trọng. Ở các nước phát triển, chương trình đã được đưa vào ngay từ bậc tiểu học và được coi như một chương trình chính. Tại Việt Nam, nên chăng cũng cần những chương trình tư vấn hướng nghiệp sớm đưa vào chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông để học sinh, phụ huynh có những tham khảo cần thiết trước khi có những quyết định về bậc học sau này của các em.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.